Chào buổi tối quý vị khán giả Hà Nội 18 giờ. Ngày hôm nay là ngày 25 Tết rồi, còn 4 ngày nữa là đến giao thừa. Mỗi ngày này khi mà vào trường quay thôi đã thấy không khí rộn ràng Tết rồi. Cô em tôi cũng mè nheo các chị khác bảo là em bị mệt quá đối với những người đồng nghiệp, và đó đúng là cái cảm giác gia đình, là cái cảm giác mà chúng ta luôn luôn mong chờ. Chào đón quý vị và các bạn đang đến với Hà Nội 18 giờ, nơi chúng tôi đang xôn xao cùng với quý vị những ngày đón chờ Tết, cùng với những câu chuyện văn hóa, những câu chuyện mà người Hà Nội quan tâm. Và tôi là Lê Thắng.
Dạ vâng, và tôi là Đinh Trang. Thưa quý vị, những ngày này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều hoạt động để có thể chào đón năm mới Ất Tỵ, đúng không ạ? Và Hà Nội 18 giờ thì cũng đã có những cái câu chuyện cùng với quý vị khán giả nói về những câu chuyện của ngày Tết, như là câu chuyện về các làng hoa ngày Tết này, câu chuyện về cúng ông công táo, cây đào, cây quất, mọi người sẽ sắm sửa như thế nào, rồi là chuyện phóng sinh, chuyện lì xì. Và hôm nay thì Đinh Trang và Lê Thắng cũng muốn nói thêm nhiều câu chuyện xoay quanh những cái phong tục Tết truyền thống của Việt Nam ta, Tết xưa và Tết nay ạ.
Đúng là như vậy, tôi nghĩ một trong những cái điều quan trọng và thiêng liêng nhất đối với chúng ta là chúng ta vẫn còn háo hức về Tết. Bởi vì Tết nó là di sản, nó thực sự là một cái di sản, nó là một chuỗi của rất là nhiều những cái hành động khác nhau mà chúng ta có thể cảm nhận với Tết bằng rất là nhiều giác quan khác nhau. Mình có thể ngửi được mùi hương trầm của Tết đến này, mình có thể cảm nhận được cái vị ngon của từng món ăn mà chỉ đến Tết là mình bắt đầu ăn nhiều hơn thôi. Đấy, và tôi phải nói thật với chị là tôi ăn bánh chưng quanh năm được, thế nhưng mà bây giờ thì bánh chưng ăn mà trước Tết ấy, ngày hôm nay vừa ăn một chiếc bánh chưng luôn của Đài Hà Nội tặng. Và cảm thấy rất là ấm lòng, và thấy đúng là Tết là cái không khí của cái vị mà mình chờ đợi để chuẩn bị. Đấy, và đối với nhiều người thì Tết là cái việc mình trở về đoàn viên. Tôi bước vào trường quay ngày hôm nay, anh kỹ thuật viên có hỏi với tôi là bao giờ thì sẽ bay về ăn Tết. Đó thì mình cũng trả lời thành thật với anh. Và mình thấy đó thực sự là một cái sự quan tâm đến nhau ở những cái thời điểm cuối cùng của năm này. Và đó là cái không khí. Đấy, và chị cũng thế, tôi thấy chị cũng up ảnh story của việc nhận quà này, xong rồi chuẩn bị các mâm cỗ Tết từ hôm cúng ông táo đến giờ. Tối ngày hôm nay nói chuyện về những phong tục cũng là một thứ để cho chúng ta nhắc nhớ với nhau rằng chúng ta đang may mắn được kế thừa một thứ rất là đặc biệt đối với mỗi người chúng ta, đó chính là chúng ta có một di sản Tết, thứ mà nó cháy ở trong máu của mỗi người chúng ta ấy, và khiến cho chúng ta cứ rất là nôn nao, trông đợi và sẽ đang cố gắng làm tốt nhất bản thân của mình trong vai trò một người Việt Nam, một dân tộc duy nhất có Tết.
Dạ vâng, và chắc hẳn là mỗi người trong chúng ta thì sẽ có những cái cảm nhận và những cái kỷ niệm rất là đặc biệt với Tết. Chia sẻ với quý vị khán giả cũng như là anh Thắng là những ngày cận Tết như thế này thì ngoài những cái công việc giống như mọi người, đó là sắm sửa này, dọn dẹp nhà cửa, trang trí Tết này, rồi là đi chợ hoa, đi mua đồ lễ, bày biện mâm ngũ quả, thì tôi muốn nói một cái mà nó thành một cái thông lệ của gia đình tôi rồi, đó chính là tôi rất là thích đi ra chợ này, mua những cái bó mùi. Đầu tiên là về để trong nhà cho nó cắm nhà cho thơm này. Sau đó thì nhà tôi thì có một cái tục lệ, đó là cứ đến chiều 30 Tết là sẽ rục rịch, mình sẽ đi rửa những bó mùi này, xong rồi sẽ đặt vào một cái nồi thật lớn, xong rồi sẽ đun cái mùi đấy lên, và cái mùi lá mùi nó bay ra khắp nhà. Và tôi cứ nghĩ đến cái mùi lá mùi là tôi đã nghĩ thấy Tết. Tức là bất kể thời điểm nào trong năm, khi mà ngửi thấy cái mùi đấy thì là tôi nghĩ đến Tết. Tức là tôi nghĩ rằng là mọi người sẽ đều có những cái kỷ niệm, có những cái dấu ấn riêng về Tết trong mình, và sẽ có những cái câu chuyện riêng để chia sẻ về Tết như thế nào.
Đúng là như vậy, cứ mỗi tuổi đời chúng ta qua đi, chúng ta lại được khám phá thêm ba từ nó vang lên. Nó đơn giản, Tết, Tết, Tết. Nó đơn giản mà nó rất là kỳ diệu, cho nên là nhạc sĩ Từ Huy mới sáng tác bài Ngày Tết Của Em nghe như tiếng pháo ấy. Và bây giờ thì chúng ta không còn nghe được nhiều tiếng pháo nữa, nhưng mà chúng ta vẫn thấy cái tiếng rộn ràng như vậy nó vang lên. Và một đứa trẻ 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi bắt đầu mở mang thế giới của mình thông qua những trải nghiệm, và bắt đầu hiểu được ý nghĩa của từ Tết theo nhiều nghĩa, nó sâu hơn và nó trải dài và rộng hơn. Và nói về cái chuyện lễ nghĩa thì khi mà chúng ta sống ở trong những cái gia đình mà có các cái thế hệ của người Việt ấy, thì đó là một cái cấp bậc là cực kỳ quan trọng. Và cái sự lễ nghĩa nó thể hiện trong việc là chúng ta sẽ tặng quà này, rồi chúc Tết này, và dành những điều chân quý, trân trọng nhất của chúng ta dành cho những người mà chúng ta yêu thương, có thể là trong gia đình, với những người mà có mối quan hệ đối với chúng ta như là thầy cô, hoặc là những người mà có cái vai vế và cấp bậc nữa. Và có rất là nhiều những cái gia đình nhiều thế hệ khác nhau ấy, thì những người tổ tiên của chúng ta đôi khi là những người mà chúng ta đã từng có những cái trải nghiệm kỷ niệm cùng, nhưng bây giờ không còn nữa, như là ông bà chẳng hạn. Thì dịp Tết cũng là dịp mà chúng ta đi thăm mộ của tổ tiên đấy, và mình tảo mộ. Và đôi khi tôi vẫn nhớ những cái cảm xúc của tôi khi mà ra thăm mộ ông, lúc mà ông vẫn còn ở gần nhà, mộ chưa được chuyển về quê, thì là một cái cảm giác rất là đặc biệt. Mình giống như là mình có thể nói chuyện được với ông của mình vậy. Mình đi giữa nghĩa trang, bố mẹ thì vẫn ở một góc làm lễ, mình như là nói chuyện. Và thực sự Tết là một cái dịp rất là đặc biệt để cho chúng ta có thể nhìn thấy và lắng nghe được và giao tiếp được với giữa các cái thế hệ khác nhau. Và chị Trang thấy không, đôi khi những gia đình mà có nhiều thế hệ hơn thì những cái phong tục nó cũng sẽ rất là thú vị, và tôi cũng rất là tò mò về những cái phong tục tập quán của những cái người mà có đời sống lâu năm ở Hà Nội, những lão làng của Hà Nội trải qua nhiều thế hệ và sống trong rất là nhiều những cái gia đình ở thế hệ ngay tại Hà Nội ạ.
Dạ vâng, và tôi nghĩ rằng những ngày Tết như thế này thì chúng ta sẽ nhắc đến những gia đình mà có sống rất là nhiều thế hệ này và là Hà Nội gốc. Tức là tôi đang muốn nói đến cái câu chuyện là khi mà chúng ta sinh ra và lớn lên trong một gia đình Hà Nội gốc thì chúng ta sẽ có những cái câu chuyện rất đặc biệt để kể cho tất cả mọi người nghe. Ví dụ như là mẹ chồng tôi ạ, là một người sinh ra và ở phố cổ, nên là bà luôn luôn nói về những câu chuyện là con gái phố cổ, con gái Hà Nội gốc thì mâm cơm ngày Tết sẽ như thế nào, sẽ bao nhiêu đĩa, bao nhiêu bát, và tức là đấy là một cái truyền thống gia đình rồi. Và tôi nghĩ rằng sẽ có rất là nhiều gia đình cũng như thế, cũng sẽ có những cái câu chuyện để cho kể cho quý vị khán giả xem là ở một thế hệ, hai thế hệ, ba thế hệ sống chung, và những người mà lâu năm, những người cao tuổi thì họ sẽ có những cái câu chuyện gì về Tết.
Và cái câu chuyện lễ nghĩa đấy ở một cái gia đình nhiều thế hệ nó sẽ thú vị như thế nào, mời quý vị cùng đến với gia đình của một cụ. Cụ tên là Tị nhưng mà lại tuổi Hợi, và cụ ở phố Bát Sứ và là một người có một cái gia đình rất là lớn. Chúng ta hãy cùng xem câu chuyện lễ nghĩa ở gia đình chuẩn bị cho Tết như thế nào quý vị nhé.
Đây, tôi thả gạt ở đây.
Đây có gì đây không?
Đấy,
sao? Quây quần cùng nhắc về những kỷ niệm xưa cũ, thưởng thức mứt Tết bên cành đào. Gia đình cụ Tị, một gia đình có tuổi đời hơn một thế kỷ, vẫn gìn giữ những phong tục Tết xưa, nơi mà mỗi bữa cơm, mỗi lễ cúng, mỗi món ăn đều chứa đựng những giá trị của thời gian, của tình yêu thương và sự kính trọng với tổ tiên. Dù không còn đủ sức khỏe để chăm lo công việc gia đình, nhưng những phong tục truyền thống gia đình mỗi dịp Tết đến xuân về vẫn luôn được con cháu cụ lưu giữ và trân trọng.
Về làm dâu ở nhà cụ đến năm nay là được hơn 50 năm rồi. Và cũng là nối tiếp cái truyền thống của gia đình cụ. Gia đình cụ ở cái phố Bát Sứ này, nhưng mà tính đến đời bây giờ phải là đời thứ 7, thứ 8 rồi. Tôi thấy là ở các cụ làm cỗ như thế và các cụ đón Tết như thế thì là sau đó là cô cứ tiếp nhận được và tiếp thu được. Và cho đến ngày hôm nay đấy thì hơn 50 năm đấy, con dâu đây đấy, thì là hai cô con dâu cũng cứ nối tiếp được cái truyền thống, đặc biệt là tất cả những cái loại hoa Tết và những món ăn mà làm nên một cái mâm cỗ của người Hà Nội xưa ấy, thì là riêng nhà cô là không có bỏ. Hôm nay mình cắm lay ơn với lại là violet thì cũng là đại diện cho loại hoa Tết của Hà Nội đấy, nhưng mà nếu mà đúng mà đầy đủ hơn nữa thì loại hoa Tết thì còn phải có hoa thực dược này, hoa đồng tiền này, còn có cả hoa bướm bướm nữa các con ạ.
Đúng là một cái loại hoa đặc trưng của Tết miền Bắc Việt Nam đấy. Tết nguyên đán đúng là như thế.
Tết không chỉ là những ngày vui chơi, mà là thời gian để mỗi thành viên trong gia đình hiểu thêm về văn hóa, phong tục, nếp nhà, những câu chuyện xưa, những ký ức của thời thơ ấu mà cụ Tị truyền lại cho con cháu. Chính là những giá trị vô giá, là sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa các thế hệ.
Thì chị vẫn nhớ mãi là lúc nào bố chị cũng tấm tắc, khi cầm về là rất là vui, rất hồ hởi, khoe với vợ, với mẹ, với các con. Là bố mua được cành nào này, giá như thế này, năm nay đào tốt, đào ông thì chọn có lúc đào phai, lúc thì ông chọn đào thắm. Và mỗi một cái năm ông lại chọn một cái dáng quất khác nhau. Qua cái đấy thì mình hiểu được đấy chính là cái tình yêu đối với cái truyền thống văn hóa của dân tộc. Điều đấy cũng là một cái mà bọn tôi là cũng cố gắng gìn giữ để truyền lại cho các con mình. Và bản thân thì đối với cái cuộc sống rất là hối hả mà như ngày bây giờ, như hiện nay ấy, thì vẫn cố gắng là công việc cơ quan, công việc tập thể mà mình thu xếp được thì mình sẽ quay trở lại những ngày sát Tết để mình dành cho gia đình với những cái sự cố gắng giữ gìn cái truyền thống nhất có thể.
Và dù cho cuộc sống có thay đổi, dù cho Tết có trở nên khác biệt đi chăng nữa, thì những gia đình như gia đình cụ Tị vẫn luôn là nơi lưu giữ hồn cốt của Tết truyền thống Việt Nam, nơi tình yêu, sự hiếu thảo và lòng kính trọng tổ tiên mãi mãi không phai nhạt.
À, đúng là một cái cảm giác rất là ấm áp khi mà được nhìn thấy cái câu chuyện của sự sum vầy, của hạnh phúc, sự đoàn viên. Đó là tất cả những từ khóa đẹp nhất mà tôi tin rằng tất cả mọi người chúng ta đều đang cố gắng để có một cái Tết nó trọn vẹn như vậy. Và trọn vẹn về mặt ý nghĩa, tức là chúng ta phải thật sự cảm nhận được nó và yêu nó. Tết đoàn viên này, cái tên mà cuốn sách tôi đang cầm trên tay cũng là như vậy. Nó tập hợp rất là nhiều những cái câu chuyện nhỏ xinh mà chúng ta có thể đôi khi bị bỏ lỡ trong cuộc sống. Và Tết nó đến để cho nó nhắc nhở chúng ta về rất là nhiều những cái giá trị như vậy. Và thật sự là đối với cá nhân tôi, bản thân tôi bây giờ định nghĩa về Tết là khi mà những cái người thân yêu của chúng ta vẫn còn hạnh phúc cùng với chúng ta. Chúng ta vẫn đang làm được những việc ý nghĩa và chúng ta đang tiếp tục xây nên những điều ý nghĩa. Và Tết nhắc nhớ từ một đoạn thời gian mới, tinh khôi để cho chúng ta có thể làm thêm nhiều điều nữa rộn ràng.
Vâng, còn đối với tôi thì Tết là đúng là sự sum họp đấy ạ. Tôi là một người khá là truyền thống vào những ngày Tết, tôi thích cái cảm giác là cả gia đình sum vầy, là cả năm mọi người sẽ có những người đi xa, có những người ở xa, không thường xuyên gặp được nhau, và Tết chính là dịp để cho cả một đại gia đình của chúng ta rất là nhiều thế hệ có thể gặp lại nhau, có thể ngồi với nhau quây quần. Và những cái ngày Tết thì chúng ta sẽ thường là sẽ được thư giãn, thảnh thơi hơn và chúng ta sẽ được sống một cách chậm hơn. Và tôi thích cái cảm giác đấy anh Thắng ạ. Nhưng mà vì là một người cũng sống trong thế hệ trẻ nên tôi cũng biết là ngoài cái kiểu đón Tết của mình khá là truyền thống, tức là thường là sẽ về với gia đình và sum vầy với gia đình, thì các bạn trẻ, các bạn bè của tôi thì cũng có nhiều người có những cái cách đón Tết rất là khác nhau. Ví dụ như là bạn bè của tôi có những người mọi người rất là thích vào dịp Tết sẽ đi du lịch, sẽ có thể là đón Tết với gia đình sẽ khoảng cái thời gian mà trước lúc đêm 30 để đón giao thừa này. Sau đó qua cái khoảnh khắc giao thừa là mọi người sẽ chọn những cái ngày còn lại từ đêm 30 cho đến mùng 5 chẳng hạn, mọi người sẽ đi du lịch, lên kế hoạch đi du lịch xa để có thể tận hưởng những cái chuyến đi đầu năm. Vì mọi người nói rằng là cả năm mọi người đã vất vả đi làm rồi nên là rất là mong muốn đầu năm thì sẽ tự thưởng cho mình một cái chuyến đi để được nghỉ ngơi. Không biết anh Thắng nghĩ sao về những cái cách đón Tết khác nhau như thế ạ?
Đấy, nó là cái tinh thần đấy. Tôi cũng đã nói về cái việc là chúng ta phải thư giãn như thế nào khi mà nghĩ về Tết. Đối với cá nhân tôi nhé, trải nghiệm của tôi, đối với tôi Tết là khi mà mình được về nhà, được làm một đứa trẻ con trong mắt của bố mẹ, và làm gì đấy mình cũng cảm thấy là mọi thứ này, năm cũ, chuyện cũ mình bỏ qua rồi, tất cả mọi thứ nó đều rất là nhẹ nhàng. Tết của tôi là một cảm giác bình yên và nó là cảm giác đoàn tụ. Và rất là nhiều người cũng thế, đối với họ cảm giác bình yên là sẽ là đi một nơi xa, cảm giác bình yên sẽ là dành cho mình một cái thời gian gì đấy. Nhưng mà đối với tôi nói thật là tôi là một người cũng đã từng đón những cái Tết xa nhà vì lý do công việc hoặc là vì lý do đi học. Và những cái đêm mà giao thừa ở bên đấy thì thực sự là mình nhớ nhà lắm.
Vâng, đúng là như vậy. Anh Thắng rất là xúc động. Vâng.
Và đúng là cái cảm giác nhớ nhà lúc đấy mình bước ra ngoài trời tuyết trắng, mình nhớ về bố mẹ và mình nhìn thấy mọi thứ qua làn nước mắt. Và mình bắt đầu thấy may mắn là mỗi lần Tết được về nhà và được vỗ về, được yêu thương là một cái cảm giác là thú vị. Nên nếu mà chị hỏi tôi cái cảm xúc của tôi về Tết như nào, tôi vẫn giữ nguyên như vậy. Và mình cảm thấy là mình rất là may mắn khi vẫn có được cái cảm thức như vậy về Tết. Và rất là nhiều người sẽ có những cái câu chuyện khác nhau. Các phóng viên của chúng tôi cũng sẽ đưa ra cho chúng ta rất là nhiều những câu chuyện khác nhau về nhiều những cái lát cắt thú vị của đời sống, cách mà chúng ta tận hưởng Tết ra sao. Và câu chuyện tiếp theo sẽ là câu chuyện như vậy. Mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây.
Ngày 25 tháng Chạp, Tết đã về với nhà chị chàng anh Huy. Dù công việc bận rộn, nhưng họ luôn biết cách tạo những khoảnh khắc sum vầy bên nhau. Không quá cầu kỳ chuẩn bị cho dịp Tết, với họ, Tết là được đi chơi, dành thời gian cho con cái, được trải nghiệm những điều mới mẻ bên những vùng đất mới. Dù là gia đình hiện đại, không quá cầu kỳ chuyện bếp núc, nhưng việc chuẩn bị những món ăn ngon ngày Tết là niềm vui và cũng làm cho những ngày này trở nên háo hức hơn với những người phụ nữ.
Hôm nay ngày 25 Tết rồi thì mình thấy là không khí Tết đang đến, đang rất là gần rồi. Khi mà trẻ con cứ chạy ra chạy vào, còn hai mẹ và con bà nội và mình thì cứ bếp núc, cứ chạy đi chạy lại để nấu nướng. Ông xã mình thì cứ tỉa tót cây cảnh hoa lá. Còn mình với cả mẹ thì cứ lên kế hoạch để mua sắm và trang trí nhà cửa liên tục thôi. Nên là mình thấy không khí Tết đang rất là gần kề rồi. Vâng, đuôi bò ăn ăn lẩu ngon lắm
đấy.
Vâng ạ. Đây hôm trước ông Vân bảo là có thịt trâu, ăn lẩu thịt trâu cũng ngon. Có gà là ba con đặt ở quê. Có đặt thêm là giò xào của chị ở quê quán. Chị có thêm chả ốc. Đấy, thì con đặt chợ nhà mình tim cật này sườn, móng giò để nấu canh măng.
Các cụ các mẹ nhà tôi thì ngày xưa để Tết nhất cũng rất vất vả. Suốt ngày chỉ lo cơm nước rồi rất ít có thời gian để mà vui chơi quây quần. Đấy. Thế còn đến bây giờ thì thực ra là tôi thì cũng có một cháu, gia đình thì hai vợ chồng và hai đứa cháu thì nó thì tôi cũng rất thoải mái. Đấy rồi là Tết nhất thì nói chung là quan trọng là mình quây quần bên nhau, vui vẻ.
Gia đình mình thì những ngày ví dụ như trước Tết rất là nhiều ngày, ví dụ như là trước đến một tuần hoặc là những ngày sát Tết như thế này thì nhà mình sẽ luôn ở nhà đi chợ mua sắm trang trí nhà cửa cùng với nhau. Và 29-30 Tết thì bắt buộc là phải ở nhà để làm lễ rồi cùng đi xem bắn pháo hoa. Năm nay thì cũng khá là đặc biệt với nhà mình vì là cũng ông xã mình cũng đang lên kế hoạch là đi chơi Huế cùng với cả ông bà và các con để cho các con đi khám phá Tết ở các vùng miền. Thì dự kiến là nhà mình cũng sẽ đi từ mùng 2 cho tới mùng 6 sẽ về lại Hà Nội.
Chiều nay con qua cho bà Triệu.
Ừ, tặng
đấy. Đấy, hôm nay con qua bà Triệu sẽ là con thầy kể
dù là một món quà giản dị nhưng chứa đựng biết bao tâm tình, là sự sẻ chia trong sự quan tâm nhỏ nhất. Tết này không chỉ là những món ăn ngon hay những lời chúc tốt đẹp mà còn là những khoảnh khắc ấm áp gắn kết tình yêu thương.
Gia đình mình cũng không quá quan trọng với các cái nghi lễ của truyền thống. Quan trọng là ở gần bên nhau là được.
Cái quan trọng nhất là nhà mình vẫn có thời gian dành cho bên nhau, quây quần.
Vâng, và đó là một câu chuyện của phóng viên Hà Nội 18 giờ đã gửi tới quý vị khán giả. Và cũng có những người cũng có những cái kế hoạch đi du lịch nhưng mà sẽ đưa cả gia đình đi. Tức là trong những ngày Tết thì chúng ta sẽ vẫn được đoàn tụ với nhau, vẫn được quây quần với nhau nhưng mà ở một địa điểm khác. Và tôi nghĩ đó cũng là một cái gợi ý khá là thú vị cho quý vị khán giả có thể lựa chọn trong một năm nào đó. Mọi người sẽ có một cái chuyến đi du xuân đầu năm cùng với nhau và có những cái câu chuyện sum họp đầu năm ở một địa điểm mới.
Bố mẹ ơi, năm nào mình làm thử nha. Bố mẹ tôi đang xem trên sóng, tôi biết điều đấy luôn. Và tôi đã cố thuyết phục nhưng mà bố mẹ tôi không nghe, vì bố mẹ tôi vẫn thuyết phục tôi là Tết thì nên ở nhà. Đấy, đó mỗi người có một cái quan điểm khác nhau. Và thực ra khi mà những người bố mẹ mà họ làm cái việc đấy giỏi, họ truyền cái nhiệt huyết đấy, truyền cái năng lượng, truyền cái tinh thần Tết đấy vào chúng ta. Thế cho nên mỗi lần tôi nhìn đến những hình ảnh này, tôi tin là ai cũng sẽ nhớ nhà, ai cũng muốn là Tết gần nhà. Chị đọc lên cho khán giả xem là chị đang nhìn thấy những thứ gì ạ?
Em nhìn thấy bánh chưng này, dưa hành, canh bóng, toàn những món rất là quen thuộc vào ngày Tết và mâm cơm Tết ạ.
Canh
thịt đông,
măng, thịt đông, canh măng, rất là Hà Nội.
Gà luộc, giò thủ, xôi gấc ạ, nem rán.
Đấy,
vâng.
Oản nữa trên.
Oản.
Oản nữa.
Chả ra mà.
Chả ra
à, đây là món
ấy.
Để làm đấy. món tôi muốn anh
chia sẻ. Đây là một cái mâm rất là Bắc Bộ luôn. Thì miền ở Bắc. Ngoài miền Bắc, trong miền Nam thì thường người ta sẽ ăn khác, nhưng mà miền Bắc thì do là trời lạnh, chị Trang vừa mới bên bảo là trời sẽ lạnh hơn rất là nhiều, cho nên là ăn thịt đông rất là ngon này.
Đúng.
Đấy, rồi canh măng,
canh bóng và nem rán. Tức là những món rất là truyền thống đấy ạ, và tôi nghĩ rằng mâm cơm Tết ngày Tết của tất cả những người miền Bắc, của những gia đình miền Bắc thì chắc chắn sẽ có những món ăn này và đây là những món quen thuộc. Thì không biết là ở miền Nam của anh Thắng thì anh Thắng đón Tết như thế nào, có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được không ạ?
Miền Nam thì nó cũng sẽ khác biệt thôi, nhưng mà nhân cái chương trình của người Hà Nội thì mình sẽ nói về những thứ liên quan đến Hà Nội đi. Tôi nghĩ là như thế. Miền Nam nó rất là khác biệt bởi vì là mỗi người sẽ ăn ở một cái khung giờ khác nhau, miễn sao là vui là được. Đấy. Chúng ta thử làm một cái chuyến du hành vào trong miền Nam, chúng ta sẽ thấy là cũng là cái Tết đấy nhưng mà được ăn trong một cái không khí khác và nó được tiếp tục học và được tiếp nối. Như là tôi ra ngoài Bắc này, tôi sinh sống và sau đấy tôi học những lễ nghĩa, như là luôn luôn phải mời bố mẹ mỗi khi ăn. Đây là một cái phong tục mà người miền Nam sẽ không làm trước khi ăn cơm chẳng hạn. Đấy, cho nên là tôi nhìn thấy những cái mâm cỗ như thế này thì mình thấy là đó là cái tinh thần rất Bắc. Và ngay cả cái việc chuẩn bị cho Tết thì thôi thì nó cũng đã khiến cho chúng ta rộn ràng rồi. Bây giờ đời sống của người trẻ nó thuận tiện hơn. Ngày xưa thì cả một năm mới được ăn một cái mâm cỗ ngon và đủ chất như vậy. Còn bây giờ tất cả mọi thứ đều được bán Zalo online. Và nhiều khi nhiều người bị cái tâm lý là tích trữ đồ ấy. Mẹ tôi cũng là người như thế, vì cứ mong muốn là Tết mình phải ăn uống no đủ chứ, đúng không? Sau Tết ăn đồ, Tết sau cũng được. Cái cảm giác chờ để nấu thì nó là cái cảm giác rất là vui. Thế nên tôi nghĩ là nói về Tết xưa, Tết nay thực ra nó chỉ là một khái niệm. Còn cái việc mà chúng ta quan niệm và chúng ta cảm nhận về Tết như thế nào thì nó mới là thứ quan trọng nhất. Và chúng ta hãy thử hỏi khán giả xem là quan niệm của quý vị khán giả về Tết xưa và Tết nay như thế nào, để thử nghe là cái giá trị của Tết trong những khán giả của Đài Hà Nội ra sao quý vị nha.
Ngày xưa Tết thích lắm, chỉ mong được ngày Tết thôi. Coi như là gia đình nào thế, đến ngày Tết là đi gọi là xếp hàng đi gọi là làm bánh xốp, không, làm bánh xốp. Đấy, còn tem phiếu là người lớn rồi. Là ai người lớn thì phải đi xếp hàng mua tem phiếu từng bánh pháo hay là một cân mè miến, nhưng mà trẻ con thích nhất thì được ăn thì được đi làm bánh xốp này, hoặc là được bố mẹ hay là ông bà 30 Tết gói bánh chưng rồi cạnh bánh chưng, sau đó được tắm bằng lá mùi, rất thích. Đấy, không như bây giờ chú cảm giác bây giờ cũng như là ngày thường thôi.
Ngày xưa thì nó đơn giản hơn, mọi thứ nó cổ truyền hơn, bây giờ thì đầy đủ hơn, đa dạng hơn và cũng mang hiện đại hơn. Các em các cháu cũng thấy đủ đầy hơn, ví dụ cái quần, cái áo hoặc là những trang phục trang thứ nó đủ đầy hơn trước. Chứ bọn tôi thì ngày xưa tôi cũng còn bé, tôi chỉ mười mấy tuổi thôi, nhưng mà không được như các em các cháu như bây giờ. Đấy là về cái tổng quan. Còn cái chuyện ăn uống sinh hoạt này khác thứ thì tôi thấy có thấy thiếu một chút, tức là không có cái cảnh mà rửa lá rong đãi đỗ thứ truyền thống như các cái vòi nước công cộng ngày xưa. Bây giờ hầu như thấy chưa thấy điều đó.
Đối với mình thì trước đây thì mình cảm thấy vô cùng là áp lực khi mà mình phải làm những món ăn ngày Tết và thờ cúng tổ tiên. Nhưng mà bây giờ mình không còn quá áp lực đối với cái việc đó nữa. Mình cảm thấy là mỗi khi mà được làm những cái việc, cái nét đẹp cổ truyền của dân tộc thì mình, các thế hệ được kết nối với nhau, con cái sẽ hiểu thêm về cái văn hóa của người Việt mình. Và mình cảm thấy là các thành viên trong gia đình được kết nối với nhau này, được quây quần trò chuyện những cái câu chuyện trong một năm qua mình đã làm những cái gì, và mình cảm thấy là vô cùng ấm áp.
Tết thời nay với lại cái Tết thời bao cấp ấy là nó khác nhau nhiều lắm. Phải nói thật ra mà nói rằng là cái thời kỳ bao cấp ấy mà chúng ta sống bằng tem phiếu, cho nên là những cái ngày như thế này đấy thì là những cái ngày mà cái người dân đấy là đổ xô nhau để đi xếp hàng ở các cái cửa hàng, mà phải nói rằng là để mua gì, để mua thịt này, để mua gạo này, để mua mắm muối này, để mua cá khô này, rồi để mua đường này, mua trứng, mua cái gì đó, để mà thậm chí là người ta còn làm cái bánh gia công ấy, bánh quy đấy, bánh gia công ấy, để mà làm cái quà ngày Tết. Thì tôi thấy rằng là thực ra mà nói đấy, cái lúc đó đấy là cái lúc mà chúng ta đang gặp muôn vàn khó khăn. Cho nên có thể nói là những cái người dân ấy cũng là đã chung sức chung lòng cùng với đất nước để vượt qua những cái khó khăn, những cái của cái thời kỳ bao cấp. Cho nên là nó cũng có một cái giá trị của nó cũng có cái ý nghĩa của nó. Đó là cái chính mà chúng ta đang phải nép mình lại, đang phải cố gắng thu lại để tạo đà cho một cái bước nhảy. Mà cái bước nhảy đó chính là cái công cuộc đổi mới.
Vâng, xã hội thì có những cái phát triển, có những cái đổi mới đúng không ạ? Và chúng ta thì vẫn trân trọng và gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp. Và sau đó, song song với việc đó sẽ là chấp nhận và thay đổi khi mà cái quan niệm về Tết thì không chỉ là những lễ nghĩa khuôn mẫu mà được giản lược đi này, được bổ sung những nét mới và hướng đến những cái tính cá nhân hóa của mỗi gia đình trong xã hội hiện nay.
Tôi đồng ý là như vậy, và toàn bộ những phần chia sẻ của chị tôi nghĩ có thể nói ngắn gọn bằng cách là chúng ta đều mong muốn những thứ vui, và Tết là cái cảm xúc vui dành cho tất cả mọi người. Thông điệp về những câu chuyện của phong tục Tết xưa và nay, chúng tôi mong muốn là sẽ nhắc nhớ cho quý vị Tết là một tinh thần, Tết là một di sản, Và Tết là thứ mà chúng ta luôn luôn ấp ôm ở sâu trong tim chúng ta, nơi mà chúng ta cảm thấy có nhiều cảm xúc nhất. Và hãy tiếp tục phát triển nó, dạy cho con, tiếp tục tiếp nối nó. Và hãy tiếp tục để cho cái tinh thần của Tết được lan tỏa và để cho mình sẽ luôn luôn vui. Tôi cứ nghe đạo diễn nói ở trong tai là còn bao nhiêu giây nữa, thời gian ở Tết cực kỳ quan trọng. Và chúng tôi cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho chúng tôi trong bản tin tối ngày hôm nay. Và chúc quý vị và các bạn những ngày sắp Tết thật vui. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.